Cẩm nang đời người. Tác giả: Đại sư Tinh Vân. Người dịch: Nguyễn Quốc Đoan. Người đọc: Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Phần 1: Trí tuệ đời người.
Trí tuệ là của cải vô hình. Người có trí tuệ, tâm hồn bao la rộng khắp. Vì thế, người trí tuệ là người giàu sang nhất.
1. Châm ngôn đời người.
Chỗ đáng quý của bạn bè là biết khuyên nhủ, bảo ban nhau làm điều tốt lành, sửa điều xấu ác. Có câu: dĩ khổ khẩu vi lương dược, cứu tự cứu tha, dĩ lương ngôn vi châm biếm, lợi kỷ lợi tha. Lấy lời cay đắng làm thuốc hay, cứu mình cứu người, lấy lời làm lành chích lễ, lợi mình lợi người. Người ta nhiều lúc cần có thiện tri thức và bạn bè tốt dìu dắt nhau, như bài thơ Khuyên Bạn của Mạnh Giao có câu: nhân sinh tỉnh táo thù, mạc yếm lương châm quy. Tính người tỉnh nóng khác nhau, ngại chi khuyên nhủ ít câu thân tình. Ngoài lời bạn bè khuyên can ngay thẳng, nếu ngay trong cuộc sống chúng ta chịu khó suy nghĩ về ý nghĩa đời mình rồi tự cảnh tỉnh khích lệ, tự nâng cao mình, thì đó mới là lời châm ngôn viên mãn tốt đẹp của đời người. Về châm ngôn đời người, xin bàn 4 điểm. Thứ nhất, đời người lấy vô thường làm lời răn. Công danh cái thế vô phi đại mộng nhất trường, phú quý kinh nhân nang tao vô thường nhị tự. Công danh trùm đời chẳng qua một cơn mộng lớn, phú quý kinh nhân. Tránh sau hai chữ vô thường. Vô thường là thực tướng của đời người. Người ta có sinh lão bệnh tử, đó chính là sự biểu hiện của vô thường. Vì thế, chúng ta nên tự nhắc nhở mình hãy biết dùng thời gian, cơ duyên đời người, chớ sống buông thả. Nếu từ vô thường mà ngộ ra được chân lý duyên khởi duyên diệt, thì nhất định sẽ có tinh tiến. Thứ hai, làm việc lấy tận tâm làm công lao. Cá heo ra sức biểu diễn mới được người cho ăn, làm người nếu dốc hết tâm lực mới nội tỉnh không lỗi. Hàng ngày, nếu thấy việc gì tốt có ích cho người, chẳng hại đến ai, thì ta nên tận tâm tận lực làm, thậm chí càng nhiều càng tốt. Biết tận tâm tận lực làm tốt những điều nên làm, xem như có công lao rồi. Còn thành công hay thất bại, xét ra cũng không quan trọng. Thứ ba, gặp hiểm nguy, lấy không rối làm định lực. Gặp nguy hiểm, người ta dễ hoảng loạn. Hễ hoảng hốt, liền sinh ra rối loạn. Nên khi gặp nạn, nguy hiểm, trước hết cần bình tĩnh. Có bình tĩnh mới ứng biến, tự cứu được. Phương Đông Mỹ tiên sinh là một nhà triết học, có lần đi bơi gặp nguy hiểm chìm đuối, ông bình tĩnh đối phó, dứt bỏ việc sống chết không màng, hóa ra trong chết cầu sống mà được thoát hiểm. Lúc ấy, đúng như lời nhà nho từng nói, tỉnh nhi hậu năng định, định nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng an. Tỉnh rồi mới định, định rồi mới suy nghĩ rồi mới yên. Vì thế, gặp nguy hiểm mà không rối là có định lực. Thứ tư, cứu vật lấy từ bi làm định lực. Từ bi là tình yêu được tịnh hóa, là cống hiến vô tư không cần đền đáp, dùng tâm từ bi bố thí, là lòng không có ý đồ, không có ý tham, hoàn toàn vì làm lợi cho người. Vì thế, hễ có từ bi là đời này còn có ánh sáng và hy vọng, thậm chí nếu từ bi với vật thì hoa cỏ cây cối cũng sum suê rườm rà để đáp lại chúng ta. Côn trùng chim chóc cũng đáp đền bằng tiếng hát líu lo thánh thót vui tai. Nơi nào có từ bi, nơi ấy đều có lợi. Lấy từ bi cứu vật làm lợi người, đó là căn bản của việc làm người. Nước sông cần đường dẫn mới thoát chảy ra biển, người ta cần có châm ngôn mới đi vào con đường ngay được. Chú thích: châm ngôn là câu hoặc lời viết ra để răn đời hay tự cảnh tỉnh mình trong cuộc sống. Mạnh Giao, nhà thơ đời Đường, nổi tiếng và khổ công làm thơ, người ta thường gọi là Giao Hàng, vì ông mê làm thơ nên cảnh nhà rất bần hàn. Mạnh Giao tề danh với Giả Đảo, một bạn thơ có cùng phong cách thôi sao với ông. Ông là nhà thơ rất được Hàn Vũ ái mộ, mở đầu khuynh hướng thơ ngữ bất kinh nhân tử bất hưu trong thơ ca đời Đường. Hết chú thích. 2. Nỗi lo đời người. Đời người nhìn về phía trước, cảnh vật mỗi giờ, mỗi khắc đều đầy rẫy những đổi thay khôn lường. Sống trong cảnh lo lắng, chỉ cần lùi một bước để suy gẫm là có thể giải thích được. Đó chính là phương pháp xử sự đối với lo lắng, ưu hoạn. Nỗi lo trong đời có 4 điểm. Thứ nhất, không lo ít con cháu, chỉ lo chúng bất tài. Xưa vào thời nông nghiệp, nhà nào cũng cần đông người góp tay đỡ đần lo việc làm ruộng. Vì thế, ai cũng mong nhà mình đông con nhiều cháu, nên có câu đa tử đa tôn đa phú quý, đa tử đa tôn đa phúc khí. Thật ra, có nhiều con cháu mà không biết dạy dỗ tốt, lớn lên không ra hồn, thì chẳng thà ít mà bồi dưỡng giáo dục cho tốt khiến chúng tài đức gồm đủ. Vừa làm dẹp gian cho nhà, cho dòng họ, mà cũng không làm hại xã hội. Vì thế, không lo con cháu ít, chỉ lo chúng bất tài. Thứ hai, không lo sự nghiệp nghèo, chỉ lo khó giữ được. Tục ngữ Trung Quốc có câu, phú quý bất quá tam đại, giàu sang không quá ba đời. Ai giàu ba họ, ai khổ ba đời. Nhiều nhà giàu sang tổ tiên vất vả tạo dựng cơ nghiệp để lại tài sản dồi dào cho con cháu. Bọn con cháu đời sau chưa từng chịu khổ, không hiểu rằng có được tài sản ấy là sự tích góp ba đời, chỉ một đời xài sạch bách. Đúng như câu, sáng nghiệp duy gian thủ thành cánh nan, mở mang sự nghiệp đã khó, giữ gìn thành tựu khó hơn. Vì vậy, đừng sợ gia tài sự sản ít, sợ chăng là lũ con cháu hư hèn bất hiếu không biết giữ gìn. Có người nói, để lại gia tài vạn quan tiền cho con cháu, không bằng để cho chúng một nghề tùy thân. Dù ai ruộng cả bề bề, không bằng có được một nghề trong tay. Thứ ba, không lo gia đạo suy, chỉ lo không có chí. Cuộc đời vô thường, việc gì cũng đều có thể thay đổi. Vì thế, đường đời hưng suy, lúc lên lúc xuống, là lẽ tuần hoàn rất tự nhiên. Có nhà gia đạo đi xuống, nhưng con cháu hết sức phấn đấu, nên rất mau chấn hưng trở lại. Có người sự nghiệp phất lên, lại nuông một bọn con em quần là áo lược xênh sang, khó giữ được, có ngày thất bại hết nhẵn. Thế nên, gia đạo lúc hưng lúc suy cũng chẳng đáng lo. Lo là lũ con cháu không có chí khí chấn hưng nghiệp nhà, không thể làm rạng rỡ vẻ vang cho ông cha dòng họ. Đó mới thật là bất hạnh. Thứ tư, không lo bạn ít, chỉ sợ theo bạn tà. Tục ngữ nói, nghiêm sư bất như ít hữu, thầy nghiêm không bằng bạn tốt. Người ta từ bé đã mong được gần thầy hay bạn giỏi để học tập lễ nghi. Như thế nào mới là kết giao bạn tốt? Cổ nhân từng nói, hữu trực hữu lượng hữu đa văn, bạn thẳng thắn, bạn độ lượng, bạn kiến thức rộng. Bạn bè cần người có tri thức rộng lớn, cần thẳng thắn, cần giúp nhau cảm thông, khuyên nhủ. Bạn tốt không cần nhiều, chỉ cần vài người tri kỷ là không phụ một đời rồi. Sợ chăng là bạn bè đông, nhưng toàn một bọn tà vậy giá áo túi cơm, bợ đỡ xu nịnh, ăn hại đái nát, lâu ngày gần mực thì đen, thế nào cũng nhiễm ô bại hoại. Vì thế không sợ bạn bè ít, chỉ sợ chơi với bạn tà, mà rồi thân bại danh liệt, nên chúng ta cần hết sức thận trọng. Người ta có biết lo lắng thì mọi việc mới vẹn toàn, cần có quan niệm về sống chết mới không bị sống chết ràng buộc. Khắc phục được một tầng lo lắng, đời mình lại tỏa ra một ánh sáng rực rỡ. Biết đột phá một tầng khó khăn, đời mình lại thêm một phần giá trị. 3. Ánh sáng đời người. Nhà tối nghìn năm, chỉ nhờ có ánh đèn mà lập tức sáng lên. Nội tâm tối tăm, nhờ sám hối phát nguyện mà thấy lại ánh sáng. Ánh sáng là thứ mọi người rất cần. Mặt trời mặt trăng sau hôm sau mai, cho nhân gian ánh sáng nên được mọi người ca tụng. Ánh sáng đời người phải dựa vào chính mình sáng tạo. Làm thế nào sáng tạo ánh sáng đời mình? Có bốn ý. Thứ nhất, làm người cần tư tưởng chính xác. Tư tưởng là nhân của cuộc sống và cuộc sống là quả của tư tưởng. Hễ có nhân là có quả, có tư tưởng mới mở mang được trí tuệ. Làm người có thể có lý tưởng hay có mộng tưởng, thậm chí có thể là huyền tưởng. Tưởng yêu đương, tưởng làm quan, tưởng làm vua, tưởng cái này cái nọ đủ thứ. Tưởng bao nhiêu cũng không sao, nhưng điều quan trọng là phải có tư tưởng, mà tư tưởng thì phải chính xác. Nếu không, chỗ nhân đã bất chính sẽ chuốc lấy quả tà vậy cong queo. Tư tưởng không chính xác, hành vi tất nhiên là sai lệch. Thứ hai, làm người cần làm việc thực tế. Tôn Trung Sơn tiên sinh nói, làm người nên lập chí làm việc lớn, không nhất thiết phải làm quan lớn. Thật ra, dù làm quan hay làm việc, thậm chí buôn bán kiếm lời, làm lao công hay làm việc gì đi nữa, quan trọng là phải thực tế, không hư giả, đừng lợi dụng khôn khéo thừa cơ, không nên hoa hòe hoa sói, bôi bác qua loa, bỏ bê chức trách. Người giả dối lòe loẹt, không thực sẽ không được ai coi trọng. Vì thế, làm người hay làm việc, chúng ta không nên lìa bốn chữ thật thật tại tại, có thành thật làm người làm việc thì gốc rễ mới vững chắc. Thứ ba, làm người cần sống cho vui vẻ. Cuộc sống vui vẻ là mong muốn cơ bản của mọi người. Nếu cuộc sống không vui thì sống làm gì? Như thế, muốn sống còn, chúng ta cần sống vui vẻ. Sống vui vẻ, sống thanh thản thoải mái, sống bình an, sống đàng hoàng mới là đời sống có giá trị. Thứ tư, làm người cần sâu sắc học tập. Đời người là một chuỗi học tập, học mãi không thôi. Lúc ở nhà, học làm con cái cho tốt. Lúc làm cha mẹ, cũng học làm cha mẹ cho tốt. Làm thuộc hạ, cũng phải học làm tốt bổn phận thuộc hạ. Thậm chí, làm người lãnh đạo, làm trưởng quan, cũng phải giữ vai trò lãnh đạo trưởng quan cho tốt. Tất cả đều phải học tập, dù ở giai đoạn nào, điều quan trọng là phải cố gắng học cho tốt, cho sâu xa, thì học gì mới nên ấy, làm gì mới làm thành. ánh nắng, không khí và nước là ba của báu của con người. Nếu ai gây được trong tâm mình những kiến giải sáng sủa, những tư tưởng thơm tho, những quan niệm thanh tịnh, sẽ sinh ra tư tưởng như ánh sáng, không khí, nước sạch, làm việc thực tế, gắng sức học tập, sống vui vẻ, ắt sẽ có đời sống phong phú, đẹp đẽ, tràn lan ánh sáng. Chú thích: Tôn Trung Sơn, tức Tôn Văn, Tôn Vật Tiên, người lãnh đạo thành công của cách mạng Tân Hợi 1911, lật đổ nhà Mãn Thanh, lập nên nước Trung Hoa Dân Quốc, được nhân dân Trung Quốc tôn làm quốc phụ. Hết chú thích. 4. Đời người vui sướng. Khắp nơi đều muốn vui sướng, nhưng vui sướng ở đâu? Vui sướng ở tiền bạc, tình yêu, vui sướng ở tuổi trẻ, sắc đẹp, vui sướng ở vinh hoa phú quý, hay vui sướng ở quyền thế địa vị? Thực ra, trong cuộc sống nếu biết đủ, rõ lý, biết giúp người làm lành, thì chính đó là cuộc đời vui sướng. Có 4 điểm cần bàn. Thứ nhất, cuộc sống biết đủ giàu sang tùy duyên. Trong cuộc sống, làm thế nào để vui vẻ, an nhiên? Biết vui là điều rất quan trọng, biết thỏa mãn chính là giàu sang. Nếu bạn không mãn túc, dù có gia tài vạn quan tiền, chỉ có thể gọi là người nghèo giàu sang. Nhưng khi biết đủ, sợ gì trà nhạt cơm xoàng, như thế cũng là người giàu có về tinh thần. Người làm khách ở Đài Loan, khi dùng cơm xong, bạn hỏi khách ăn có no không? Họ trả lời tôi đủ rồi, có nghĩa là tôi ăn no rồi. Người biết vui đủ, mãn túc rất quan trọng. Không biết vui đủ, dù bữa nào cũng sơn hào hải vị, đều vô ích. Nay tôi đủ rồi, tôi rất vui đủ. Lúc này rất vui, rất thích. Thế mới thấy cuộc sống vui đủ là quan trọng biết bao. Vui đủ đem lại niềm vui, thỏa mãn so với giàu sang xem ra còn hơn nhiều. Thứ hai, học hành hiểu lý, danh lợi mặc ai. Mục đích của học hành đọc sách là để đổi mới tính chất, để thông tình đạt lý, để học làm thánh hiền, tạo phúc cho mọi người. Vì thế, học hành phải có quan niệm đúng đắn.